Thường thường mình gặp nhau mình hay nói căn lành đó. Gặp nhau thấy chú đó đi tu, nói chú đó có căn tu. Mình ăn chay mà thèm mặn quá cái mình nói chắc tôi cũng có căn tu. Thì mình hiểu căn tu tức là cái gốc rễ của sự tu. Thì hai vị cư sĩ bàn với nhau làm thế nào để biết một người có căn lành. Thì cái vị cư sĩ kia mới nói với Pankakhanga đó, là theo ông á, thì một người mà có làm bốn việc, tức là thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, và đời sống người đó không ác, thì gọi là tối thiện, gọi là thiện tối thắng. Tức là cái người đó là pure, là hoàn toàn thiện. Thì vị cư sĩ mà Phật tử mình đó, rất là cẩn thận, ông không có dám xác định điều đó đúng hay không. Thì ông đằng nào cũng đi lên gặp Phật mà, cho nên ngày hôm đó ông đi lên gặp Phật, và sau khi thăm hỏi Đức Phật xong đó, thì ông đã đưa cái câu chuyện giữa ông và một người bạn đạo đã chia sẻ. Thì Đức Phật đã xác định lại. Đức Phật nói nếu một người á mà thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, tức là bề ngoài á thể hiện cái điều không ác thiện đó, thì người đó mới gọi là thiện thôi, chứ chưa được gọi là thiện căn. Tại vì Đức Phật nói nếu muốn biết người đó thiện căn hay không là phải căn cứ vào cái tâm của họ phát khởi. Nhiều khi mình hành thiện ở thân, mình hành thiện ở miệng, nhưng mà trong tâm ý không có thiện, thì như vậy chưa thể gọi là căn lành. Tại vì cái căn là cái gì? Theo cái nghĩa, căn là cái gốc rễ. Mà nếu mà cái gốc rễ đó tận ở bên trong á, trong tâm mà nó không thiện á, thì có thể hành động ở trên thiện nhưng mà ở dưới này nó không thiện. Thí dụ như mình coi phim tàu á, mình thấy ví dụ có một cái người đó, họ giả bộ họ lợi, họ vuốt ve cái người kia, trời ơi chú có sao không, mà thiệt sự là nó lụi cho ông đó ăn dao rồi, thí dụ vậy đó. Hay cái người mà họ có thể họ nói thiện, họ hành thiện, nhưng mà trong trong cái tâm của họ không thiện. Thì Đức Phật định nghĩa đó, nếu mà một người mà cái thân không làm ác, cái miệng không nói ác, cái ý không nghĩ ác, đó mới là thiện, nhưng mà chưa gọi là thiện căn. Bây giờ muốn biết người đó thiện căn hay không phải có ba thứ nữa, là trong tâm người đó không tham, không sân, không si. Tại vì sao? Tại vì cái gốc rễ của mọi nghiệp chướng phiền não nó từ đâu ra? Từ tham sân si. Trên cái bài sám mình hay tụng á, đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, tức là các nghiệp xấu, bởi vì hay là đều do vô thủy tham sân si. Mà cái tham sân si này đó, nó thể hiện ra bên ngoài bằng cách nào? Bằng thân miệng ý phát sinh ra đó. Cho nên khi mình đọc cái bài sám hối đó đó, là đại chúng nhớ là mình sám hối cả hai mặt, ở cái mặt hình thức việc làm và cái mặt nội tâm. Mà Đức Phật gọi là nếu một tâm người nào mà không tham, không sân, không si đó, thì Phật gọi cái người đó là có được cái là tam thiện căn. Trong kinh dùng cái từ gọi là pháp số đó, gọi là tam thiện căn. Thí dụ như người ta nói tam độc là tham sân si. Mà tam bất thiện căn là nơi lòng mình có chứa đủ tham, đủ sân, đủ si, gọi là tam bất thiện căn. Mà nếu mà người nào mà có tam thiện căn thì ngược lại là không tham, không sân, không si. Thì qua cái đó thì Đức Phật xác định lại thân miệng ý chỉ mới thiện thôi. Còn khi nào mà trong lòng mình á giảm được tham, giảm sân, giảm si, thì chừng đó mới gọi là thiện căn, cái gốc. Có nhiều khi cái việc làm đó nó hay, nhìn nó tốt, nhưng mà thiệt sự bên trong nó không phải vậy. Nó có cái ẩn ý ở trong đó, nó có cái nội tâm bất thiện trong đó. Thí dụ như mình thấy người kia, trời sao tốt quá, giúp đỡ người này, nhưng mà thiệt sự người kia đang kế hoạch một cái kế hoạch để lừa đảo, để lường gạt, để chiếm đoạt. Thí dụ vậy, mà mình không biết. Mình nhìn cái hành động của người đó thì mình nói mình mới, hành động người đó chỉ mới là thiện thôi. Và cái kết quả là mình phải nhìn vào cái sau, cái cuối về sau họ làm bằng cái tâm tham sân si của họ hay không. Cho nên cụ Nguyễn Du á, ở trong cái tác phẩm truyện Kiều của cụ á, mấy câu cuối có câu là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Như vậy thì chữ tài đây là gì? Đó là khả năng, là hành động. Nhưng mà cái tâm thiện á, nó mới gấp ba lần cái tài năng đó. Thành ra cái tài năng đó mà chúng ta làm, nhưng mà nếu nó không xuất phát từ cái thiện căn thì chưa được gọi là trọn vẹn. Trong kinh gọi là, cái đó gọi là, chúng ta gọi là tối thiện hay là tối thắng thiện, cực kỳ của cái thiện, hay là rốt ráo cái thiện nó viên mãn chưa đủ. Cho nên qua cái bài kinh này thì chúng ta sẽ học thêm một việc, đó là khi mà nói đến không tham, không sân, không si, cái đó mà là cái gốc rễ của căn lành. Tại vì sao? Tại vì tất cả những nghiệp lực, nghiệp chướng của chúng ta hay là những cái sai lầm của mình đều xuất phát từ tam độc tham sân si. Mà ở trong tứ diệu đế đó, sự thật của khổ gọi là, chúng ta gọi là khổ đế. Nguyên nhân của khổ chúng ta gọi là tập đế. Sự vắng mặt của khổ chúng ta gọi là diệt đế. Con đường nào để chúng ta tu tập để hết khổ chúng ta gọi là đạo đế. Bốn cái đó chúng ta gọi là tứ diệu đế, bốn điều chắc thật. Thì trong đó có một điều chắc thật, khổ là có mặt, nhưng mà nó phải có cái nguyên nhân nào để chúng ta tạo khổ. Thì Đức Phật đưa ra tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến vân vân, rồi cuối cùng gom lại gọn có ba cái thôi, đó là tham, sân, si. Cho nên cái bài sám hối mình tụng mà gọn nhất mà đầy đủ, đệ tử vốn tạo các nghiệp xấu, bởi vì vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay con sám hối. Cái bài đó có rất nhiều cách dịch, nhưng mà chung quy cái nghĩa nó cũng là vậy. Chúng ta có một bản dịch khác nó chi tiết hơn, nó làm cho cái bài tụng nó hay hơn, sáng nghĩa hơn. Con xưa đã tạo bao nghiệp xấu, cũng vì tâm niệm tham sân si. Cho nên rồi con xưa đã tạo bao lầm lỡ, do nói, do làm, do tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Bây giờ mình sẽ diễn bài cái sự sám hối của mình. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bốn cái câu sau nó diễn đạt cả cái tâm tư của mình, cả cái sự tu tập của mình. Thấy không? Mình phải phát tâm và lập nguyện. Phát tâm hôm nay là gì? Phát tâm sám hối. Lập nguyện hôm nay là gì? Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đó là cái lời nguyện của mình. Mình phải nguyện là mình không lặp lại. Thí dụ ai trên đời ai cũng có thể có lỗi. Đó. Cho nên chúng ta thường nói là nhân vô thập toàn. Hay là nói gì? Phàm làm người thì không ai mà không có lỗi. Và trong kinh cũng nói trên đời có hai dạng người quý. Một là không làm lỗi, hai là làm lỗi mà biết phục thiện. Thì cho nên cái chuyện mà làm lỗi là cái chuyện đương nhiên trong cuộc sống này. Tại vì chúng ta rất dễ tạo lỗi. Mình thấy người kia làm không dính dáng tới mình nha, nhưng mà tại vì mình ghét ké với người bạn, mình cũng nói người ta được. Cho nên tự nhiên khi khổng khi không ở đâu mình tạo được cái nghiệp xấu. Mà cái nghiệp thiện á, có vị cũng nói cái phước á, thì khó tìm mà dễ mất lắm. Nhiều khi mình bưng một cái thao nước thiệt là cẩn thận, từ sáng giờ xuống tới còn có nấc thang nữa thôi, thậm chí xuống tới đất rồi thôi, trợt chân cái đổ tháo hết. Mà trong cái đó mình đã rất cẩn thận. Nhớ có một lần đi một cái chuyến hành hương xa, thì qua tới chỗ đó thì có một vị đã thỉnh được một cái tượng Quan Âm đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, ôm suốt một tháng trời. Đi về tới Mỹ rồi, sắp dược về nhà rồi, ông đem ngoài hải quan đưa qua máy xong rớt bể hai cái tượng. Trời ơi, cái đó kêu là tức cành hông. Một tháng trời không sao hết, mà chỉ last minute, còn một chút nữa thôi. Và thường thường chúng ta hay xảy ra ở cái chỗ một chút đó. Quý vị để ý, thường thường là mình hay xảy ra một chút. Tại vì sao? Nó sát bên rồi chắc không sao đâu, mà chính cái không sao đó mới xảy ra chuyện. Cho nên cái bài kệ mà mình xích beo đó, gọi là thắt dây an toàn đó, 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. 1/3 cái tai nạn nó xảy ra là đa phần là ở rất rất gần với mình. Tại vì đa số là mình ỷ y ở đây qua đó mà chút, mà 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là mỗi lần mình ai làm biến kéo dây xích beo đó, nhớ ghi cái bài kệ đó dán trong xe. Dán trong xe. Còn vị nào mà hay có cái tính mà chạy over speed, ghi bảng giá ra 40 cây nhiêu, hơn 10 cây nhiêu tiền, ghi chừng 4 số thôi là thấy le lưỡi rồi, chậm lại. Thiện căn ở tại lòng ta. Cái chỗ cụ Nguyễn Du muốn nói là cái chỗ Đức Phật muốn nói là vô tham, vô sân, vô si. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Tài chỉ mới là cái ở bên ngoài thôi, phải không? Còn cái bên trong, Pháp Hòa ví dụ như thí dụ như là mình làm một cái công việc gì đó, mình hay có cái tính là làm cho nó xong. Nhưng mà cái thật ra cái làm cho nó xong cũng tốt chứ, đâu có gì không. Nhưng mà nó chưa trọn. Mình nếu mà làm cho nó tốt thì ở trong cái tốt đó mình thổi thêm vào trong đó cái tâm niệm của mình là gì? Làm cho nó xong và làm đẹp cho đạo tràng, để cho mọi người một chút xíu nữa được thọ dụng. Nhiều khi mình đi làm á, mình đi làm lấy lương á, là mình hay làm cái kiểu là làm lấy lương. Mà trong khi làm lấy lương là làm lấy lệ, làm cho có. Nhưng mà nếu mình làm, mình nói là mình làm lấy lương, đúng rồi. Nhưng nếu mình làm cái công việc này bằng tất cả cái tấm lòng của mình, ở trên phương diện tâm linh, thì ai đó cũng được tiếp nhận một cách trọn vẹn. Và nếu cái sản phẩm này mà nó được tốt, thì cái cơ sở này nó được nhiều cái uy tín, người ta sẽ tin tưởng, người ta đến với này chỗ này nhiều hơn, thì chừng đó mình cũng được gì? Cũng được hưởng chứ mình đâu có mất phần. Là một công ty, mình làm việc cho một công ty, mình làm việc cho ai đó. Nếu mình đem cái, nếu mình chỉ làm vì công việc, tôi làm cái này hết giờ tại vì tôi ăn tiền như đây thôi. Ví dụ như có những người Việt đi làm cho hãng, ví dụ làm ăn gỗ mình, ví dụ như đi, hay làm ăn may đi. Người ta có thể phung phí những tấm vải hay là những khúc gỗ, nhưng mà nếu một người đó biết tiết kiệm cho chủ, ông thì ông chủ này ông sao? Ông không có bị lỗ lã nhiều quá, mỗi ngày ông phát triển lên, thì đứng trên phương diện tu tập, cái đức của mình nó có, cái tâm của mình nó có trong công việc, mình làm mà không có phí của người chủ. Đó là nói trên cái phương diện tâm đạo đức. Còn trên cái phương diện mà lâu dài thì cơ quan này, chỗ này người ta được nhiều uy tín, người ta nhiều cái thu nhập, mà người ta giữ được cơ sở làm ăn, thì trong đó cũng có mình. Cho nên ở đâu cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đến đây nè, và quý vị mỗi tuần về chùa Công Quả, thấy không? Từ mỗi ngày có những người đến thứ hai, có những người đến thứ ba, có những người đến thứ năm, vân vân. Và từ Thi Thiên cho tới Trúc Lâm, chúng ta đều có những Phật tử rất là hết lòng với chùa. Nhưng mà tại sao quý vị làm được việc đó? Tại vì quý vị đến đây, quý vị cũng nói tôi đi làm, thôi kệ, làm cho có mặt được rồi. Đâu có đâu, làm hết lòng. Làm hết lòng, và mình biết rằng cái sự đóng góp của mình để giữ cho đạo tràng. Thí dụ bây giờ mình úp chén vô trong tủ, thôi kệ úp đại vô đi, để một lát đi ngang, miễn thấy chén nó vô trong tủ là được rồi. Mà mình không úp cho nó đàng hoàng, ai đó mở ra cái nó tuôn xuống hết. Không. Hoặc là buổi tối mình đi ngủ, mình chịu khó mình đi xuống bếp một cái, coi lửa củi tắt chưa, không, đèn ở trong freezer tắt chưa, những cái cánh cửa tủ mình đã khép kín chưa, sợ con này con kia nó bò vô. Lúc nó bò vô mình đâu có thấy, nhưng mà mình để y như vậy, dơ chén ăn có thể bệnh. Thật ra ở trong chùa, nếu mà những người sống ở trong chùa mà ai cũng làm việc lấy có lấy lệ đó, không, thì nó không thành ra một cái đạo tràng nữa. Mà tại vì tất cả đều để cái tâm mình vào trong cái công việc. Nhiều khi mình lên xếp kinh, xếp cho nó có thì nó khác nha, nhưng mà xếp cho đẹp, cho trang nghiêm nó khác. Tại sao? Mình canh, mình canh cho đàng hoàng, rồi mọi người đứng vô đó nhìn vô thấy trang nghiêm. Còn nếu mình để cho nó có thôi thì cái méo, cái chồi, cái sụp, bên này 3 miếng, bên kia 4 miếng, nó không đồng đều. Cho nên việc làm đó nó chưa có cái lòng ở trong đó, nó chưa có cái tâm ở trong đó. Khi mà chúng ta làm, có nhiều khi mình đi ra rồi mình suy nghĩ lát sai, quay vô. Có một hôm Pháp Hòa đi Phật sự, thì có em Phật tử đó, nó chở Pháp Hòa đi ra tới cửa rồi, nó nhìn lại nó thấy cái cửa gara quên đóng. Nó định đi rồi, nhưng mà nó suy nghĩ, nó nói nếu mà mình không đóng như vậy đó, một lát nữa thí dụ ở nơi này có thể mất đồ, hay là con này con kia nó vô mà nguy hiểm. Vậy thì nó dừng xe lại, nó nói thầy chờ con chút. Nó xuống nó kéo, mới đầu nó định phone vô trong nhà kiếm người ra để đóng cửa giùm, phone không được ai hết, thì nó đành thắng xe lại, nó đi xuống nó đóng cái cửa gara lại. Thật ra chỉ bao nhiêu việc đó thôi thì mình hiểu được cái tâm của đứa nhỏ này. Nó có thể nó đi luôn, nó kệ đi, mình đi chút không sao đâu, thôi trong nhà đông người mà lo gì. Rất nhiều những lý do, nhưng mà không, đây là cái nó thấy nó phải làm. Nhiều khi mình tu mấy chục năm chứ mình làm chưa được như một đứa nhỏ. Tại vì mình nghĩ sao? Kệ đi, sao cũng được. Thậm chí mình nói sao phải không? Cất vô một chiên lát cũng có người lấy ra. Chẳng hạn như mình đi rửa chén, mình rửa chén thì nó có những cái nhùi để rửa chén, chứ không phải đụng cái gì mình rửa cái này. Cái khăn ta lau chén đem nhúng xuống nước rửa chén. Người khác mới nói, ủa tại sao lại đi rửa bằng cái này? Nó tại tôi thích. Và rửa như vậy mới sạch, rửa những cái kia không sạch. Cái đó không phải là cái excuse, không? Mà nếu mà người ta muốn nói thẳng là làm ẩu, bào chữa. Cái thiện căn ở chỗ đó, đó rõ ràng tôi thấy anh rửa chén mà, anh lăn xăng anh rửa mà, nhưng mà anh không phải rửa bằng cái tắm, anh rửa lấy có lấy lệ thôi. Thật ra trong cuộc sống có nhiều khi mình làm cái gì đó, cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy chú, nhiều khi một cái buổi lễ của mình, có khi buổi lễ có thể 15-20 phút, nhưng mình phải để tâm mình vào cái buổi lễ đó, tụng câu cú, âm điệu, lời kinh cho nó phù hợp, cho người ta nghe được. Mình để cái tâm mình vào đó. Mình bày một cái bữa cơm lên cúng, mình phải sắp như thế nào để nhìn rằng cái mâm cơm này mình có để lòng mình trong đó. Còn không, ôi tôi cũng có bày mâm cơm mà, nhưng mà cái tâm nó chưa có trong đó. Thì cái bày mâm cơm là cái tài thôi, nhưng mà nhìn vào mâm cơm người thấy sự sắp xếp của mình, cái tâm nó có trong đó. Cái tâm nó bằng ba cái cách mình đem lên. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cụ nói xong rồi, viết hết một cái tác phẩm truyện Kiều xong rồi, cụ đơn giản nữa: lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Tôi nói lung tung lắm, tôi nói dài dòng lắm, nhưng mà thôi kệ đi, quý vị đọc cho vui ha. Đọc những lúc mà giờ rảnh rỗi, mua vui cũng được một vài trống canh. Mình cũng vậy, mình nói những cái chuyện rất là đơn giản mà cái chuyện nó hàng ngày đó, nhưng mà cái công phu tu tập của mình nó thể hiện ở trong đó. Mà cái điều đó nó sẽ được nhắc nhở thường xuyên. Mình xếp một lá y, mình xếp cái áo tràng, mình xếp cái tòa cụ, cái bồ đoàn, thắp cây hương, thỉnh một tiếng chuông. Pháp Hòa nói hoài đó, cái tiếng chuông nhiều khi nghe cái beng thôi, nhưng mà nó không phải là cái bon. Cái beng á là cầm cái dùi luyện nó vô một cái, nó kêu cái beng vậy đó. Còn cái bon á là nó ngân đó. Nó ngân đi theo cái lòng của mình. Cái tâm mình bình an thì cái tiếng chuông nó sẽ bình an. Cái lòng mình nó yên thì bước chân mình nó yên. Cho nên có bài kệ đi lên đi xuống cầu thang á. Lên hay xuống cầu thang, tập đi cho đàng hoàng. Còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Còn ở đây Pháp Hòa sửa chữ lợp cợp là còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Một tiếng đâu có sao, nhưng mà trăm tiếng, nhiều tiếng nó sẽ khác. Lên hay xuống cầu thang, bước đi cho đàng hoàng, hay là bước đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Lòng mình nó còn lê thê và còn lang thang, chưa có trụ. Cái tâm mà trụ, cắm cây nhang, dính cây nhang. Tâm mà trụ, thỉnh tiếng chuông, ra tiếng chuông. Tâm mà trụ thì mình không có bữa nào mà tâm mình nó lo ra, nó nghĩ gì cái nó, mình làm gì nó không xong gì hết á. Thậm chí nấu con nồi canh mà mình nem hoài nó không ra. Rồi bữa nào mình vui, tâm mình trụ, thảy muối vô dính muối, thảy đường vô dính đường, mấy phút con nồi đồ ăn. Mà bữa nào tâm ăn nấu xong, ai nó ném giùm tôi đi, tôi ném hết được. Cái tâm nó lớn. Rồi bây giờ nói như vậy để đi vào cái phẩm kinh thứ 9 của kinh Đại Bi. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Đại Bi, chủ đề trách nhiệm Phật trao, kỳ thứ 21. Đây là phẩm thứ 9. Phẩm này có tên là căn lành. Sở dĩ Pháp Hòa nãy giờ nói lòng vòng là để nói gì? Nói cái tựa của phẩm kinh này đó là căn lành. Căn lành được dịch từ tiếng Hán là thiện căn đó. Và Pháp Hòa đã giải thích chữ thiện căn rồi đó. Việc làm ở trên chỉ thiện thôi, chưa là căn nha. Căn là nó tùy vào cái tâm của mình đi vào cái công việc đó. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan: nếu có người phát tâm kính tin đối với chư Phật, nếu có người phát tâm kính tin đối với chư Phật thì căn lành đó không bao giờ tiêu mất. Đại chúng nhớ là chỉ khi nào mình khởi cái niềm tin với chánh pháp, căn lành nó không có mất. Cho nên Pháp Hòa thích đọc cái câu nguyện hương linh đời đời được gặp Phật, kiếp kiếp được nghe kinh. Và cái lời nguyện của mình thường khi mình lễ Phật á, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp, chánh tín phát tâm lành. Nhiều khi tâm lành thì mình có thể mình phát đó, nhưng mà có thể cái tâm lành mình bị người ta gạt. Cái tâm lành của mình nó chưa đặt đúng chỗ thì có thể mình tạo ra cái khổ cho mình và cái khổ cho người. Nếu người phát tâm kính tin đối với chư Phật thì căn lành không bao giờ tiêu mất, huống chi lại còn gieo trồng căn lành khác. Gieo trồng căn lành với chư Phật không mất, huống chi mình gieo trồng với tất cả những căn lành khác. Thí dụ như mình kính Phật, lễ Phật, tạo tượng Phật, đó là mình gieo căn lành với Phật. Nhưng mà giờ mình gieo căn lành với chúng sanh, mình không có gieo ân quán với chúng sanh. Chúng sanh ta cần cái gì mà trong khả năng mình làm được mình làm, đó là mình gieo căn lành với chúng sanh. Rồi bây giờ người ta gặp mình, người ta không đòi gì, người ta chỉ xin mình cho người ta bữa ăn thôi, gieo căn lành họ qua một bữa ăn. Cho nên thưa đại chúng là mình có rất nhiều cách để mình gieo căn lành, chứ không phải chỉ ở riêng chư Phật. Cho nên trong này mới nói nè, kính tin đối với chư Phật thì căn lành đó không bao giờ mất, huống chi lại còn gieo trồng nhiều căn lành khác. Này A Nan, để hiểu rõ ý nghĩa này, Như Lai sẽ nói một thí dụ. Bây giờ Phật nói để nói lên cái chỗ mà gieo cái căn lành này nè, Đức Phật đưa một ví dụ. Người trí nghe thí dụ này sẽ thông hiểu dễ dàng. Này A Nan, ví như có người đem sợi lông cắt ra làm trăm mảnh, một sợi lông mà cắt ra làm trăm mảnh, rồi đem một mảy lông ấy nhúng lấy một giọt nước, đem tới nói với Đức, nói với Như Lai rằng: thưa ngài Cồ Đàm, tôi xin gửi giọt nước này cho ngài. Quý vị nhớ cái thí dụ ha, lấy một sợi lông chẻ ra trăm mảnh, rồi mỗi một cái mảnh lông đó đem nhúng một giọt nước rồi đem gửi Phật. Rồi tới Phật nói sao: thưa ngài Cồ Đàm, tôi xin gửi giọt nước này cho ngài. Cồ Đàm là ai biết không? Cồ Đàm là họ của Phật đó, họ của Đức Phật á, họ là Cồ Đàm, tiếng nguyên thủy gọi là Gotama. Còn tên của ngài á là Siddhartha. Không, Siddhartha Gotama. Là chúng ta đọc là gì? Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta. Vì ngày xưa các vị mà đến gặp Đức Phật á, thì không nếu không phải là Phật tử á, thì người ta cũng không có gọi ngài là Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Đức Như Lai gì hết á. Người ta gọi là thưa ngài Cồ Đàm, tức là một người sanh trong dòng họ Cồ Đàm. Cũng giống như giờ mình gặp Mr. Nguyên, Mr. Tran, thưa ông Trần, thưa ông Nguyễn, thí dụ vậy đó. Thì người xưa người ta gặp Đức Phật, người ta gọi thưa ngài Gotama, là họ nói đến họ của ngài. Cũng giống như bây giờ mình gọi Xá Lợi Tử, ngài Xá Lợi Phất á. Xá Lợi á, là Sari, mà Sari là cái họ của ngài. Tử là con, cho nên chúng ta gọi là Xá Lợi Tử, tức là người con của gia đình họ Sari. Chứ Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử, Sariputra là con của gia đình Sari. Cho nên có những cái bản dịch kinh đó, ta dịch này người con dòng Sari. À, mà khi mình thấy người ta dịch vậy là mình biết là dịch sát nghĩa của chữ Xá Lợi Tử đó. Bát Nhã Tâm Kinh đó, Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng, này người con dòng Sari, các pháp không có tướng. À, cho người xưa gọi vậy đó. Thì ở đây dịch: thưa ngài Gotama, tôi xin gửi giọt nước này cho ngài, xin ngài đừng làm cho nó tăng thêm hay giảm bớt. Gửi một giọt nước mà xin đừng làm cho giọt nước này tăng thêm hay là giảm bớt, cũng đừng để cho gió thổi hay ánh nắng mặt trời làm cho nó khô đi. Trời ơi, đồ gửi mà đặt điều kiện ha, không thêm không bớt, không khô đi và không bị gió bay, không để cho chim thú uống hết, không để cho con chim con thú nào uống giọt nước đó, cũng không để cho thứ nước nào khác trộn lẫn vào, đừng để cho nước gì nó xen vào. Xin ngài dùng đồ đựng để đựng nó mà không để dưới đất. Gửi một giọt nước thôi mà nói như vậy với Đức Phật. Bây giờ Như Lai nhận sự gửi gắm của người kia, đặt giọt nước vào trong sông Hằng. Quá thông minh. Không để cho nó trôi vào bờ, cũng không để cho các vật khác đụng chạm vào nó. Như thế giọt nước ấy ở giữa dòng sông và cứ theo dòng sông mà trôi đi, không trôi ngược trở về, không bị các vật khác ngăn cản, không bị chìm, không bị chim thú uống hết. Giọt nước ấy vẫn nguyên như cũ, không tăng thêm cũng không giảm bớt, cùng với dòng nước lớn của sông Hằng dần dần ra biển cả. Giả sử người gửi giọt nước kia sống lâu một kiếp, và Như Lai cũng trụ thế một kiếp, đến ngày cuối cùng của kiếp ấy, người kia đến chỗ Như Lai hỏi rằng: Thưa ngài Cồ Đàm, tôi vốn có gửi cho ngài một giọt nước nhỏ, nay giọt nước ấy còn không? Này A Nan, lúc bấy giờ Như Lai biết rõ giọt nước ấy vẫn còn ở ngoài biển cả. Như Lai cũng biết rõ nơi chốn của giọt nước ấy, nó vẫn y nguyên như cũ, không tăng thêm cũng không giảm bớt, không bị trộn lẫn với các thứ nước khác. Như Lai bèn lấy giọt nước ấy giao lại cho người kia. Này A Nan, Như Lai là bậc chánh biến tri như thế đó, có thần thông và uy lực lớn. Như Lai là bậc đại trí thanh tịnh, thấy biết không lường và không ngăn ngại. Những sự việc như vậy, Như Lai đều thấy biết rõ ràng, không có gì ngăn che được. Trong số những người nhận sự gửi gắm thì Như Lai là người tối tôn tối thắng. Nếu đem gửi cho Phật một giọt nước rất nhỏ như thế mà trải qua một thời gian lâu dài vẫn không bị hao mất. Đức Phật ông gửi cho ngài một giọt nước đó và dặn ngài cuối cùng ngài đem đi đâu? Ngài đem giọt nước đó để trong sông, trong sông Hằng. Ông này muốn thì thật ra thì để một giọt nước đó thì nó nhập vô đó rồi, nó có đi đâu đâu. Cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể cầm giọt nước lên trả ông đó. Còn giờ mình để đâu cũng không được hết trơn, phải không? Đó. Vì có một giọt mà bỏ đâu? Mà bỏ được một kiếp, một ngày là nó đã. Nó nhiều khi nó bốc hơi rồi. Đó. Này A Nan, ý nghĩa đó thầy nên biết. Bây giờ Đức Phật mới đưa ra cái ví dụ nào. Mãi lông nhỏ nói trên là dụ cho tâm ý thức. Cái mãi lông đó là tâm ý của mình. Sông Hằng là dụ cho dòng sông sinh tử. Một giọt nước nhỏ là dụ cho một lần phát tâm gieo trồng căn lành rất nhỏ. Cái mảnh lông đó là cái tâm của mình. Còn một giọt nước trên cái đầu của mảnh lông đó chính là một việc làm rất nhỏ ở nơi tâm thức của mình. Còn sông Hằng là dụ cho cái dòng sông sinh tử. Biển cả là dụ cho Phật Như Lai chánh biến tri. Người gọi giọt nước là dụ cho những người Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ vân vân có lòng tin thanh tịnh. Người gọi giọt nước đó là ai? Là mình. Người gọi giọt nước đó là mình. Mà giọt nước đó là gì? Đó là một chút căn lành của mình. Thấy không? Và Phật là cái người mà được mình gọi. Vì sao? Vì Phật là người có chánh biến tri. Chánh biến tri là gì? Là cái hiểu biết chân chánh cùng khắp. Nói đến đây á, cách đây 2 ngày có một vị viết cho Pháp Hòa một cái thơ. Nói cái thơ kia có mấy câu thôi. Nơi trong hãng của con á, đang tranh cãi với nhau. Nói Đức Phật có phải là người toàn diện không? Có người nói không, có người nói có. Vậy thì theo thầy Đức Phật có phải toàn diện không? Rồi bây giờ Pháp Hòa không biết, giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng đi. Tối nay về ngồi thiền coi. Tối nay về gác chân lên trán. Tối nay Đức Phật mình suy nghĩ coi Đức Phật có phải là người toàn diện không? Thì nếu mà Pháp Hòa trả lời câu này á, thì Đức Phật Pháp Hòa sẽ trở lại là Đức Phật không phải là người toàn diện, mà Đức Phật là người toàn giác. Tại sao Pháp Hòa nghĩ vậy? Đây là cái ý riêng của Pháp Hòa thôi nha. Bởi vì cái phương diện nào chúng ta nói là nói trong cuộc sống này. Chúng ta nói trong cuộc sống này mà nhiều khi mình được cái diện này thì mình mất cái diện khác. Đức Phật không phải là cái người sống ở thế gian này mà chúng ta đem cái chuyện thường tình mình nói là Đức Phật toàn diện hay không toàn diện. Nhưng mà nếu mà là cái người toàn giác á, thì cái người đó sẽ đem cái trí của họ ứng xử vào mọi phương diện, linh động, tùy hoàn cảnh mà không cần phải dính mắc một diện nào. Cái toàn giác nó có bao trùm hơn cả toàn diện nữa. Nếu Pháp Hòa trả lời, sẵn đây trả lời luôn theo cái nghĩ của Pháp Hòa với các vị Phật tử đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nói là tôi là người mình tôi là người trí. Thì người trí họ không có ngăn ngại bất cứ một cái người nào đến, họ có thể ứng xử tùy theo cái hoàn cảnh, cái phương diện nào của người đó để mà giải quyết. Tôi đứng trên phương diện nhà giàu tôi nói chuyện thì mình sẽ có thể lầm lỗi với người nghèo, tại vì khi mình nói nhiều khi lỡ lời có thể mang một cái lời khinh người khác, có phải không? Nhưng mà cái người trí họ đứng ở bơ vật trí mà nói chuyện á, họ nói chuyện mà không làm tổn thương người nghèo. Hoặc là đôi khi mình cho một cái người nghèo nhưng mình không làm cho người nghèo bị tổn thương. Bởi vì trong cuộc sống này á, chúng ta cố gắng làm tròn những cái phương diện nào đó mình gặp, nhưng có khi mình được cái này mất cái kia. Phong Hòa ví dụ, có nhiều khi mình có vợ, có chồng, mình sợ chồng, sợ vợ, mình lo cho bên chồng, bên vợ, cái mình đôi lúc mình thiếu sót chứ phương diện bên gia đình, cha mẹ ruột. Nhưng mà ngược lại có nhiều khi mình hiếu thảo quá, mình cứ lo cho cha mẹ mình mà mình quên lo cho chồng, cho con, cái mình lại thiếu phương diện này. Nhưng mà người trí thì người ta biết quân bình, điều đặn. Và có đôi khi có những người người ta làm sai mà mình đứng trên phương diện, mình làm con mình không được nói cái đó, nhưng mà có những lúc mình cũng phải nói lên cái chánh kiến của mình để cho người ta thấy cái lầm sai. Cho nên Đức Phật là người toàn giác. Vì người toàn giác cho nên ở phương diện nào Ngài cũng ứng xử. Ví dụ như hồi nãy đó, cái câu chuyện nãy đi, cái ông cư sĩ kia ông nói là theo tôi là người nói không nói ác, không làm ác vậy đó, không nghĩ ác là sống tốt, sống không ác thì gọi là hoàn thiện. Gặp mình đó ha, trời ơi, mình mà nắm phần thắng rồi, ôi nó tầm bảy tầm ba mình số một hơi ra. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài cũng nói, Ngài nói cái đó cũng được, nhưng mà nó mới có ở bên ngoài thôi. Còn cái sâu nữa là cái việc làm thiện đó nó có xuất phát từ tham không? Có nhiều khi anh làm thiện nhưng mà nó xuất phát từ tham, nói tôi từ thiện mà tham gì? Anh không tham lợi nhưng mà anh tham danh. Có nhiều khi mình làm thiện nhưng mà mình chỉ muốn được cái người ta ca ngợi cái danh mình thôi. Hoặc là cái tâm thiện đó mình bỏ nhỏ mình lấy lớn, mình đâu có biết được. Hoặc là mình làm như vậy để mình lường gạt. Tất cả những cái đó nó phải tùy theo. Ví dụ như mình thấy cái người đó cũng nấu ăn cho cái người kia, nhưng mà họ nấu bằng cái tâm bực bội, thì mình đi ngang mình cũng thấy xong công việc của ngày vậy đó, nhưng mà nó không xuất phát, nó không thể hiện từ cái thiện lành. Cho nên đó, các vị thưa với Đức Thế Tôn, nói Đức Thế Tôn, con nghe thầy đó đó, thầy nói là thầy ăn một mình, sống một mình, đi khất thực một mình, tụng kinh một mình, ngồi thiền một mình, thầy là người biết sống một mình. Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, thầy đã nói vậy có đúng không? Đức Phật nói hãy kêu thầy đó lại đây. Thầy đó tới, ngài mới nói tôi nghe người ta nói thầy là người xưng mình là sống một mình mà ăn một mình vậy 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 đó, có đúng không? Nói dạ đúng. Đức Phật nói tôi không nói thầy không đúng, nhưng mà tôi có một cách sống một mình hay hơn nữa. Đó là cách gì? Nếu như mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ quá khứ, mình lo tương lai, mặc dù mình ở mình trong cái cốc đó, nhưng mà mình lo quá, mình nghĩ quá khứ, mình lo tương lai, thì người đó không phải là người sống một mình. Mặc dù ở trong cốc một mình, nhưng mà cái tâm nó làm sao? Nó rong ruổi quá khứ, hiện tại, tương lai gì nó loạn xà ngầu hết, thì không phải là người biết sống một mình. Cái bậc trí phương diện nào cũng ứng xử, nhưng mà không làm người khác tổn thương. Còn nếu mình nói là mình toàn diện, chắc không? Trong cuộc sống mà nhiều khi mình được diện này mất diện kia. Mình tròn được cái này thì mình lại thiếu thốn, mình lại thiếu hụt cái khác, mình thiếu sót cái khác. Có nhiều khi á, Pháp Hòa ví dụ á, nhiều khi mình lên mình nói chuyện á, mình mới đầu ở dưới này mình sắp xếp hết á, lát mình sẽ nói này nói này, lát cái mình lên mình chú tâm mình nói cái mấy cái ý kia mình quên hết trơn, cái đi xuống mình nó tức cái mình nói trời ơi sao nãy tôi nói con nhiêu chuyện, tôi nhớ nãy tôi sắp xếp, có không? Có không? Đó, nhiều khi mình chú tâm vậy đó. Nhưng mà cái người giác người ta bình tĩnh lắm, ta bình tĩnh lắm, người ta nói có mạch lạc, ta nói từng việc vậy đó. Cho nên á, nếu mình nói Đức Phật toàn diện cũng chưa được, bởi vì cái diện đó là nói theo thế gian. Còn cái bọt toàn giác là người trí, mà người trí thì ứng xử mọi phương diện linh động. Hôm qua đi tụng kinh, bà cụ này 95 tuổi rồi. Thì quý vị nghĩ mà bà cụ mà 95 tuổi thì con bạn nhiêu tuổi? Ông mà lớn nhất trong đó là 75. Mà quý vị biết là bà cụ có phước là con cái còn đủ hết trơn. Trời đất ơi, đi ra nhà đám mà bây giờ mình nói nè, quý vị phải quỳ xuống hết nha, quỳ xuống để chứng minh là quý vị hiếu thảo nha. Tôi quất thời kinh tiếng rưỡi. Một lát mấy ổng bò lăn bò càng hết làm sao. Thôi bây giờ mình xin phép Pháp Hòa chỉ nói cái ví dụ, chứ Pháp Hòa không có dám nói là mình là toàn giác toàn trí vậy đó nghe. Pháp Hòa nói cái ví dụ để mình ứng xử sự việc thôi. Cho họ nguyện hương xong, đảnh lễ Tam Bảo rồi, quý vị đứng dậy. Đứng dậy trong khi mình tụng Đại Bi, tụng Bát Nhã, tụng gì đó, cho các vị đứng đi cho ta khỏe cái chân. Một lát nữa tới giờ quy y hương linh thì con cái đại diện cho mẹ quỳ xuống để lại Phật quy hương linh, có mấy phút nữa thôi, thành thử một cái buổi lễ họ làm được. Rồi đôi khi Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, mặc dù mình muốn người ta lễ Phật, nhưng mà theo mình nghĩ á, người ta lạy cha mẹ của người ta còn quý hơn lạy Phật. Tại vì đây là giờ phút họ nói lên cái tấm lòng mà mình có cơ hội để mình nhắc nhở người ta. Cho nên thôi mình Phật mình đơn giản đi, họ không lạy Phật cũng sao, Phật không buồn đâu. Nhưng mà cái lễ nghi mà đối với cha mẹ cần lắm, để cho cái giờ phút đó người ta đem hết tâm của người ta với cha với mẹ người ta. Cho nên có những đám tang Pháp Hòa đơn giản ở bằng Phật, nhưng mà bù lại mình chú trọng ở cái lễ ở nơi bàn thờ ông bà. Mặc dù mình hiểu đạo thì mình nói Phật lớn hơn, nhưng mà trong cái đạo làm người, nếu không cha mẹ sao nên thân người. Cho nên nếu mà họ tin Phật chưa được thì mình hãy để cho họ có cái tấm tình tâm lòng với cha mẹ. Cho nên mình đơn giản ở bằng Phật, có thể xá Phật cũng được, hoặc là lại xong rồi đứng dậy, một cái lễ nghi đơn giản, nhưng đến bằng Phật, đến bằng linh quý vị quỳ. Tội nghiệp cái chú đó, chú lớn nhất á. Pháp Hòa để ý thấy ông đứng, tại mình nói ai đau chân thì ngồi đứng, ông không dám ngồi, đứng. Và tới khi mà rót trà mà lạy đó, ông lạy đâu có nói, ông ngồi xuống, ông gục cái đầu xuống 3 lần, đước rối. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu mình chỉ lấy một cái mặt trí thế gian á, đứng trên phương diện này mà xử á, thì mình thiếu cái phương diện kia. Cho nên trong cuộc sống á, Đức Phật là chánh biến tri. Chữ chánh, chánh tri á, là cái biết đúng đắn, lúc nào giảm, lúc nào tăng, lúc nào miễn, lúc nào làm. Mà cái biết của Ngài nó cùng khắp, không phải trong đạo mà lẫn ra tới ngoài đời, không phải đối với đệ tử mà lẫn với những người không phải đạo mình. Cho nên mình thấy đi đến, mình thấy tình hình đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, và có vẻ không có quen nghi lễ, thì mình phải giới thiệu liền. Buổi lễ này không phải là buổi lễ tôn giáo, mà đây là một buổi lễ theo truyền thống của người Việt Nam, kính trọng cha mẹ, tạ ơn cha mẹ lần cuối trước khi mình tiễn biệt. Đâu có dính dáng tôn giáo nào đâu. Anh đạo gì anh cũng phải lạy cha lạy mẹ hết á. Tại vì người xưa đã xác định nước sông nọ có nguồn mới chảy. hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Từ phàm phu cho đến thánh hiền. Cho nên Đức Phật của mình á, Ngài cũng phải trọn cái hiếu thảo của Ngài với cha mẹ. Cha bệnh, Ngài về Ngài chăm sóc. Và Ngài thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe, cho đến khi ông tắt thở trên giường bệnh, ông chứng quả. Rồi khi mà khiêng quan tài của vua Tịnh Phạn đi hỏa táng, Đức Phật đưa lưng vô khiêng quan tài. Các vị nói được rồi, đệ tử đông quá, để tụi con làm. Đây, các ông làm sao bằng tôi? Tại tôi là con mà. Đó, tôi là con mà. Cho nên cái toàn giác là vậy, toàn trí là vậy. Còn thật sự trong cuộc đời này mình còn là phàm phu đó ha. Mình ứng xử kiểu nào đi nữa rồi, thế nào cũng có thiếu sót. Tại vì được chứ lòng người này sẽ mất lòng người kia. Bắt buộc thôi, không có thánh được đâu. Nói cái chuyện mà mình yêu người này, mình phụ người kia là mình cũng đã phải không? Trong cuộc sống mà. Rồi nhiều khi Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng sẽ thấy có nhiều khi mình ứng xử. Có nhiều khi mình đâu có chuẩn bị những cái việc cho người đó đâu, tự nhiên người đó đột xuất xuất hiện. Bây giờ mà mình phô trương cái việc này quá thì mình sẽ làm buồn lòng cái người đến sau, nó nghĩ là mình không có cao như người ta. Những lúc như vậy mình phải linh động, cất gác lại những cái gì mà nó có tính cách riêng tư, tên từng người, làm sao nó có tính cách chung chung thôi. Để cái việc đó mình không có, mình ứng xử một cách nhẹ nhàng trong lúc đó. Hồi đó tụng kinh cúng linh đó, đôi khi Pháp Hòa hay đọc cái câu là, thí dụ cái câu là hương linh về chùa nghe kinh đó, siêu sinh tịnh độ đó. Mình tụng mà mình ý thức, bây giờ cái buổi lễ này nó đâu có phải chỉ ở trong chùa mình đâu, bây giờ nó livestream mà. Có những gia đình người ta cúng thất cho người thân người ta mà người ta không có thể về chùa được, ta ban bày một cái mâm cơm ở nhà người ta, ta nghe theo kinh mình tụng ta làm thôi. Thì cái chữ mình đổi lại, về đây nghe kinh, thì đâu cũng là đây hết. Ở đây cũng là đây, mà ở nhà cũng là đây. Thành thử ra mình đó Pháp Hòa nói với mấy chú mấy thầy á, là nếu mình tụng kinh mà mình để cái tâm mình vào trong cái lời kinh đó thì có đôi lúc chữ nghĩa mình có thể mình sửa được, vì mình biết ứng dụng trong cái chuyện đó. Đó là cái cách làm việc của mình, đó là cái cách tu tập của chúng ta. Rồi thí dụ như mình, thay vì mình nói là chư hương linh, nhiều khi ta nghe ta ớn. Ủa, nhà tôi cúng con mình má tôi đâu ra tới chư hương linh. Có mấy Phật tử ở xa nói theo chùa tụng mà thỉnh thoảng tụng mong sơn thí thực hơi sợ sợ, tại vì lúc mà tụng biến thực biến thủy rồi kêu gọi gì đó mà nhà con đâu có gì ăn đâu. Ở nhà mà tụng mà lỡ mà kêu quá trời kêu rồi về đây các vị cũng có. Pháp Hòa nè, thôi mình nghe người ta nói vậy mình cũng tránh cho người ta đỡ sợ đi. Cho nên lúc này tụng thời công vua chiều, quý vị thấy như chiều đó, mong sơn thí thực là chùa tụng riêng, để không có tụng với chúng, để cho các vị online được nhẹ nhàng tụng phẩm phổ môn chung thôi. Còn cái thời cúng cô hồn để cho các thầy cúng riêng đó. Pháp Hòa thưa đại chúng là nói như vậy là Pháp Hòa muốn thưa là có đôi lúc mình thấy, ủa sao bữa nay không như vậy và bữa nay lại như vậy. Mỗi việc làm Pháp Hòa đều có cái suy nghĩ, và Pháp Hòa đều có để cái tâm của mình trong cái công việc đó. Này A Nan, Như Lai là bậc chánh biến tri, như thế có thần thông và uy lực lớn. Như Lai là bậc đại trí thanh tịnh, không biết không lường, thấy biết không lường và không ngăn ngại. Cái thấy cái biết của Ngài không lường và không có ngăn ngại. Những sự việc như vậy Như Lai đều biết rõ ràng, không có gì ngăn che được. Trong số những người nhận sự gửi gắm thì Như Lai là người tối tôn tối thắng. Thứ tư này chùa sẽ có một cái đám tang mà gia đình người ta không có biết liên lạc trước với mình để sắp xếp chương trình, mà ta đi thẳng lên nhà hoàng trước. Thì nhà hoàng mới xếp làm sao không biết, mà giờ không có đám tang. đi thẳng ra nghĩa trang rồi phát tang ngoài nghĩa địa luôn. Pháp Hòa lên nói vậy, cái Pháp Hòa nghe mình cũng giật mình. Thì giật mình là mình lạ thôi, ở tôi thích thì tôi chịu, muốn thì tôi làm. Nhưng mà mình, Pháp Hòa mới nói á, bây giờ mình phải sắp xếp làm sao cho nó được theo cái việc của người ta. Chứ thường thường là trước khi đi chôn, dù gọn đi nữa cũng phải có một cái lễ cúng cơm ở trong nhà hoàng, thấy không? Rồi phát tang rồi cho nó trang nghiêm, có đâu ra ngoài kia phát. Mà thôi giờ lỡ xếp vậy rồi làm sao? Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á, ra thẳng nghĩa trang đi, rồi chùa mang khăn tang ra ngoài đó phát cho quý vị. Nhưng mà nếu mà một mâm cơm mà đem ra ngoài nghĩa trang mà cúng mà để dưới đất đồ vậy đó, Pháp Hòa cảm thấy nó chưa có được như ý mình. Pháp Hòa nói thôi bây giờ ra ngoài đó cúng đơn giản, cúng trà, cúng bánh rồi phát tang. Chùa sẽ làm mâm cơm ở chùa, quý vị đưa linh về chùa, rồi nhập tự, ký tự, rồi cúng cơm, rồi sẵn cũng đúng tuần cúng thất đầu tiên luôn. À, sắp xếp đồ xong hết rồi. Hai ngày sau cái quý vị gọi tới: thầy ơi, đổi chương trình, bây giờ lên nói chuyện lại với nhà hoàng, họ đồng ý là xếp cho gia đình vô như thầy nói vậy đó. Mà nó vậy thì được, thì trở về bản cũ. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy đó, đại chúng biết là có những cái trường hợp là nó phải linh động đến mức độ là bây giờ người ta không còn cách khác, ta phải ra nghĩa trang người ta làm lễ phát tang. Đâu có gì đâu không được. Tại xưa giờ á, nó ở trong nhà hoàng thì mình thấy nó vậy, chứ bữa nay ra đây mình thấy nó lạ chứ. Vậy thôi chứ đâu phải có gì tội lỗi gì cũng đúng đâu. Đó, nhưng mà nó chưa có vô cái số 1, số 2 như mình quy định vậy thôi. Nhưng mà mình có cách chuyển được hết. Miễn làm sao mình nói lên được cái ý nghĩa và mình làm cho cái gia đình người ta nhẹ nhàng. Bây giờ mình nói, trời ơi, cũng như vậy không có được, thế này thế kia, mình làm cho thêm sợ hãi, mình làm cho gia chủ người ta thêm sợ hãi, chứ có lợi ích gì đâu. Không, không có nói mấy cái chuyện đó. Sao cũng được, mà mình có, ví dụ mình biết cái đó không đúng đi, mình sắp xếp làm sao cho nó nhẹ nhàng. Và đừng gieo rắc những cái gì mà cho gia chủ người ta có cái tính cách người ta sợ hãi, mà thực tế nó không có cái chuyện đó. Có gia đình người ta bây giờ nghĩa trang phải giải tỏa, bắt buộc là phải đi lấy cốt. Rồi có người bàn nói, trời ơi, mồ mả đang yên thấm vậy đó, rồi động mồ động mả có sao không? Pháp Hòa nói giờ có hai cách. Một là để yên để nó sang bằng xuống, tại giờ bắt buộc phải giải tỏa mà. Cái chuyện là chuyện không thể không làm. Gieo rắc chi cái câu đó để cho người ta tự nhiên ta sợ hãi hốt hoảng lên. Mà ông bà ta chết cả năm 60 năm rồi, cái chuyện đi lấy cốt rải biển cũng là được, có sao đâu. Có nhiều khi bình thường còn phải giải quyết mà. Giống như giờ mình già hết rồi, thôi phải giải quyết đi, chứ để đời cháu đời con mình cái bộ không chắc rồi. Thí dụ vậy. Cho nên cái ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái thấy biết rõ ràng thì không có gì ngăn che hết á. Cái quan trọng là chúng ta biết làm sao để linh động. Thật ra tất cả đều là một nghi lễ. Mà đã nghi lễ thì nó bày tỏ tấm lòng của mình, thì chúng ta phải tùy thuận, tùy duyên. Đó, cái hồi Covid đó sao đâu. Rồi có gì nói giờ quy y online không có linh. Có nhiều người đó quy y ngay chánh điện làm cũng linh đình lắm, mà cũng có linh gì đâu. Thọ giới rồi về cũng để đó, chẳng tu học cũng chẳng gì hết. Mà trong khi đó nè, Đức Phật chư tổ cũng nói không, người giới tử nghe rõ thầy truyền giới, thầy truyền giới nói rõ, người nói rõ ràng, người nghe rõ ràng và phát tâm tiếp nhận giới pháp, họ cũng thành tựu cái pháp quy y của họ. Bây giờ là không có Phật thì mình đem Phật đồ ra mình làm một buổi lễ, chứ thời Phật đó các vị vô cứ đọc Bù Đam Charanam Gacchami là xong rồi. Những sự việc như vậy Như Lai đều thấy biết rõ ràng, không có gì ngăn che được. Trong số những người nhận sự gửi gắm thì Như Lai là người tối tôn tối thắng. Nếu đem đến gửi cho Phật một giọt nước rất nhỏ như thế mà trải qua một thời gian lâu dài vẫn không bị hao mất. Cho nên người ta đem gửi gắm mình. Cách đây mấy ngày có một gia đình lên gửi cái cốt. Thì nói cho xin nhờ thầy hướng dẫn đem lên gửi trên Tây Thiên. Thì sắp xếp ngày rồi xong hết rồi, cái bà cụ mới nhập vô người con gái á, dẫn lên đây. Biểu Pháp Hòa lên làm, nó trời ơi, Pháp Hòa thầy chùa đâu phải thầy Pháp. Nói chơi vậy thôi, nhưng mà rồi cũng ngồi nói chuyện với bà cụ. Rồi Pháp Hòa nói mà cái người con bị nhập, bị dựa đó, hay cái gì mà bà đồng ý á, là cái người con nó nhẹ nhõm, nó tỉnh táo lên trả lời. Mà cái gì mà không đồng ý là cái đầu của cái người nó nặng trĩu, nó cứ lắc lư rồi khóc rồi lên vậy đó. Rồi Pháp Hòa cũng ngồi nói chuyện bình thường. Nói thôi cô đừng có như vậy. Rồi cô cứ mình xả bỏ hết đi, bình thường mình sống mình cũng tùy thuận mọi việc. Giờ con thương mình, muốn đưa mình đi chùa, mình tùy thuận mọi việc đi, mình tuân theo ý con cho mọi việc nó vui. Nó có hiếu chứ nó có làm gì đâu. Nói hồi cái không trúng ý vậy trơn. Cuối cùng muốn về thăm nhà. Muốn về thăm nhà mà phải thầy đưa đi à. Bà Hòa mới hỏi giờ sao muốn về thăm nhà mà ai đưa đi? Mấy đứa con lên đón đi phải không? Là không chịu, khóc lên mà thầy đưa đi phải không? Tỉnh bờ trả lời. Cuối cùng nó rồi, hứa thứ sáu đưa cho đi, để xe van đàng hoàng trước khi đi, nó đi theo nha, lên xe đàng hoàng chở đi tới trước cửa nhà, lấy địa chỉ Pháp Hòa với mấy thầy đi lên tới cửa, đứng trước cửa nhà nói thôi thăm nhà gái rồi đi. Là từ hôm đó tới nay là nhẹ nhàng, tỉnh táo, mọi việc không có gì hết, khỏe ru, người đó không có gì. Nhưng mà tại vì muốn có gì đó cho nên á, mình được người ta gửi gắm. Có ai đây có bị gửi gắm không? Mấy người mà nó ta lình đồng ở đây, ai mắc chuyện chi, mắc bệnh chi, nói ta nghe, ta chữa một khi hết liền. Nếu đem đến gửi cho Phật một giọt nước rất nhỏ như thế mà trải qua một thời gian lâu dài vẫn không bị hao mất. Này A Nan, ý nghĩa đó thầy nên biết. Mãi lông nhỏ nói ở trên là dụ cho tâm ý thức. Sông Hằng là dụ cho dòng sinh tử. Một giọt nước nhỏ là dụ cho một lần phát tâm gieo trồng căn lành nhỏ. Biển cả là dụ cho Phật Như Lai chánh biến tri. Người ở giọt nước là Bà La Môn cư sĩ, vân vân. Trụ trong một kiếp là dụ cho Như Lai nhận giọt nước, giữ mãi giọt nước kia, mãi mãi không để cho hao mất. Cũng như người gửi giọt nước kia trong thời gian lâu dài mà giọt nước ấy không hao tổn một mảy may. Đức Phật đưa, bây giờ Phật mới đưa cái ví dụ ha. Cái mảy lông đó, mảy lông nhỏ đó là tượng trưng cho tâm, ý thức. Cái này là ba thứ đó, nhưng mà cũng là cái ý cái đó thôi. Cái ý là cái nơi, cái thức là cái nhận biết. Cái thức là cái nhận biết. Tâm ý thức là ba cái từ, nhưng mà nó cũng cùng một cái ý đó, nó cùng một cái nghĩa đó. Thí dụ như bây giờ mình nhận ra một cái gì thì nó thể hiện lên. Thì mình, người ta đâu có biết cái tâm mình ra làm sao, nhưng mà ta chỉ nhìn vào cái việc làm đó mà ta nói trời ơi cái anh đó anh sân. Thật ra cái sân nó không có tướng. Cái sân đó là nó do cái tâm á, cái tâm nhận thức vui buồn rồi nó phát khởi qua cái dòng cái ý, rồi nó hiện lên cái tâm. Cái tâm nó xô lên, nó trồi lên, rồi nó anh nó sân quá. Ủa nãy thấy đang vui mà sao tự nhiên giờ nó bực bội lên vậy? Đó, nó gặp cái người nó không ưa kìa, thì nó cái mắt nó nhìn cái người không ưa, và cái ý thức nó nhận ra trời ơi cái người tôi không ưa. Chứ nãy nó xây qua đây nó gặp cái người nó ưa mà cái nó cười nó vui, vậy thì cái tâm nó vui nó buồn gì đó nó tùy theo cái nhận thức. Mà cái thức đó từ đâu mà nó ra, mà nó nhận thức cái gì nó để vô cái tàng. Tàng là cái gì? Cái bộ nhớ, cái memory. Mà nó gặp cái đó thì cái ý nó vô trong cái tàn thức, nó móc lên. Nó móc lên nó thể hiện lên cái tâm. Cho nên đó là con người mình á có một cái gọi là tàn thức. chữ tàn hay chữ tạng cũng được. Mấy thầy ở đây chữ tạng là cái nghĩa đó đó. Chữ tạng là chứa, chữ tạng là chứa, nhưng mà trong cái tạng thức của mình á, trong cái tạng chứa, trong cái kho chứa của mình á, cái dễ thương nó ít lắm, cái bực bội, cái ghét, cái hờn, cái giận nó nhiều lắm, cái gì nó cũng có thể nó buồn được hết á. Thí dụ như giờ mình là có một kho tàng tuổi thân cho nên cái gì mình cũng tuổi thân được hết, mà trong cái đó người ta có 12 tuổi, mình không thích tuổi gì, chỉ thích tuổi thân thôi. Thì vì cái ý thức là cái mà nó móc, nó đi vô trong. Cho nên khi mình ngủ đó, khi mình ngủ đó, cái thức của con mắt, cái thức của lỗ tai, thức của lỗ mũi nó ngủ, có cái ý nó làm việc thôi. Nó đi vô trong cái memory, nó moi lên cho mình có chiêm bao. Ví dụ sáng mình suy nghĩ cái gì nhiều đó, suy nghĩ cái đó rồi nó vô đó, vô đó mình, tại nó mới quá mà, nó nằm trên mà, cho nên kia nó móc ra. Cho nên tất cả những cái đó đó, tới tâm, cái ý, cái sợi lông đó đó, thí dụ như bây giờ một việc lành của mình đó, nó cũng có thể nó khởi từ cái tâm, nó cũng có thể nó khởi từ cái ý, có khi nó khởi từ cái thức đó. Thí dụ bây giờ mình gặp cái người nghèo, ý thức mình nhận thức người này nghèo, muốn giúp đỡ, thì cái tâm nó hiện lên là muốn giúp đỡ, rồi tôi giúp chị nghe. Thì cái việc lành đó đó, cái việc lành mà khởi lên đó là một cái giọt nước nó nằm ở trên cái đầu sợi lông đó đó. Cho nên đời này dù mình tụng một thời kinh, mình ăn chay có một ngày, mình tu Bát Quan Trai có một lần, vân vân, tất cả những thiện lành dù nhỏ nhất đó gửi cho Phật hết. Bây giờ mình không gửi cho Phật thì mình có gì? Cái câu mình hay nói đó, tất cả những việc làm gì con làm đều hồi hướng về cho vô thượng Bồ Đề. Hay là có nhiều người cầu sanh tịnh độ thì sao? Gửi về Tây Phương Cực Lạc, gửi về tịnh độ hết. Chỗ đó là cái nhà băng. Bất cứ công việc làm gì của mình, dù ít tiền nhiều tiền, cứ gửi vô cái nhà băng đó. Thì cũng như thế, mình làm tất cả việc lành gì, gửi về cái chỗ là xin cho con đời nào kiếp nào con cũng gặp được chánh pháp. Đối với thầy thì xin cho con gặp được thiện tri thức, chánh pháp. Có thể Phật thì mình không gặp rồi, nhưng mà mình gặp chánh pháp, gặp thiện tri thức. Gặp chánh pháp là mình đi đúng đường, mà đi đúng đường mới gặp thiện tri thức. Còn mình đi sai đường thì mình không được gặp thiện tri thức. Cho nên mình mà được về một cái chỗ mà là thượng thiện nhân câu hội, mà như trong Kinh Di Đà nói đó, nếu mình mà ở một cái đạo tràng mà mình được hội nhập được với các vị đó, là mình biết là mình đang ở cực lạc. Mình có thầy hướng dẫn, mình có giáo pháp để mình tu tập, mình có tăng thân cùng tu với mình, là mình biết hội đủ ba điều kiện: Phật Pháp Tăng, Tam Bảo. Thôi mình dừng ở đây, tuần sau mình học tiếp. Ở trong cái bài tụng mà, cái bài tụng Mười Hạnh Phổ Hiền, trong đó có cái câu: nếu có chúng sanh nào dại dột, bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời, bài bán phá hoại đạo giải thoát, xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ. Tức là dù cho, tại vì ở trong đó là cái nguyện thứ 9 là, nguyện thứ 10 là mình hồi hướng đó, không? Mình nguyện cho tất cả các vị đó, và đồng thời gì? Nghiệp chúng sanh vô tận, phiền não cũng vô tận, thế giới cũng vô tận, thì nguyện con cũng vô tận. Chúng sanh vô tận, phiền não và nghiệp vô tận, thế giới vô tận, thì nguyện con cũng vô tận. Nghĩa là ngày nào còn chúng sanh, ngày nào còn phiền não, ngày nào còn cái cõi đời ô trọc này, thì cái nguyện của con cũng đi vào đó. Cho nên Đức Phổ Hiền ngài có những cái nguyện như vậy. Và ở trong cái phẩm kinh là Mười Hạnh Phổ Hiền nói rất là rõ những cái chuyện đó. Tức là chúng ta có cái nguyện, thì dù bất cứ ở một cái hoàn cảnh nào, mình giữ cái niềm tin. Cho nên trong phẩm đó có một câu: thâm tín chư Phật giai sung mãn. Nếu mà mình có niềm tin vững chắc ở nơi chư Phật thì mình đầy đủ sung mãn, mà Sung mãn đây không phải là mình sung mãn cái vật chất gì, mà sung mãn cái pháp, cái lành, cái hỷ lạc ở nơi mình. Pháp Hòa có làm một cái bài kệ: nguyện giữ niềm tin thanh tịnh, dù cho sóng gió ra sao, đã biết nương về chánh pháp, lướt an trên ngọn sóng đào. Mình có vững với niềm tin chánh pháp thì những cái đợt sóng đời đó, nó đi tới đâu mình đi tới đó. Cho nên cái câu mà Đức Quan Âm, mà tán Đức Quan Âm rất là hay đó: trí tuệ bừng lên đó biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Đức Quan Âm đứng ở trên cái đầu của ngọn sóng đó. Sóng đó là sóng, những cái cơn sóng khổ, nhưng mình không bị nó nhận chìm, mà mình đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cho nên Pháp Hòa mới lấy cái hình ảnh đó: xin giữ niềm tin thanh tịnh, dù cho sóng gió ra sao, đã biết nương về chánh pháp, đứng yên trên ngọn sóng đào. Chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng.